This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nam Phương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền đến với chương trình Tài chánh xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính do những công ty lớn với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp hàng tuần. Quỳnh Lan xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Nam Phương. July 4 rồi, không biết là có đi chơi đâu hay không, hay là có đi xem pháo bông hay không hả Ngọc Minh và Nam Phương?
Vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Hôm nay, ngày hôm nay nhiệt độ thì chúng ta có một thời tiết rất là đẹp, khoảng 96 độ là nhiệt độ cao cho thành phố khu vực Dallas-Fort Worth. Tối nay xuống còn khoảng 75 độ, ngày mai thì nhiệt độ cũng khoảng 96 và nhiệt độ thấp cho ngày mai 76. Không biết là tiến sĩ có cái chương trình gì cho buổi tối ngày hôm nay, the 4th of July không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, Ngọc Minh, cô Nam Phương cũng như quý khán giả. Ngày July 4 là một ngày rất là đặc biệt của Hoa Kỳ, ngày tưởng niệm lễ độc lập cho Hoa Kỳ, cho nên pháo bông rất là đẹp và chắc chắn nhiều người sẽ theo pháo bông. Nói đến pháo bông đó thì ông cụ tôi đó thường hay nói đó, tất cả các pháo bông trên thế giới đó, mặc dù nó hay nhưng mà vẫn thua pháo bông của Việt Nam khoảng chừng 70 năm về trước. Mà cái cách phương cách làm pháo bông nó gần như là thất truyền, là tại vì gia truyền, gọi là gia truyền. Ông cụ tôi nói có một cái thời gian đó, pháo bông có thể phún lên đó, ra một cái hình một con rồng vậy đó. Wow. Nguyên một con rồng mà nó đi từng giai đoạn. Mà cái đó là một cái gần như thất truyền. Sau này không có một pháo bông nào mà tinh vi như của Việt Nam thời xưa.
Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư đã cho biết tin tức về pháo bông của Việt Nam của chúng ta ngày xưa, phải là khá hơn, tốt hơn của các nơi phải không ạ? Bây giờ thì chúng ta xem pháo bông rồi chúng ta đi ra ngoài đường cũng nhìn thấy những cái lá cờ của Hoa Kỳ treo ở các công sở hoặc là một số các nhà. Và chúng ta đi đâu cũng thấy cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng tượng trưng cho ba màu của lá quốc kỳ Hoa Kỳ. Thì chắc chắn trong cái ngày hôm nay mọi người đều mà vui mừng để mà đón chào mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Kỷ niệm năm nay cũng phải lên đến 239 năm rồi, nghĩa là từ năm 1776 cho đến bây giờ 2015. Thì năm nào cũng vậy, Hoa Kỳ cũng tổ chức cái ngày mừng lễ độc lập với xe hoa, với pháo bông, với diễn hành đi chơi. Thì bây giờ nói về cái vấn đề kinh tế trong cái ngày lễ độc lập này thì chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được phải không thưa giáo sư? Bây giờ thì xin giáo sư có thể tóm tắt lại tình hình về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ trong tuần qua như thế nào hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn chị. Tôi xin chú thích thêm một cái điểm mà nó có vui vui đó, là một cái điểm không biết trùng hợp hay không mà có ba vị tổng thống của Hoa Kỳ lại gọi là mất vào ngày July 4. Có nghĩa là từ trần vào ngày July 4. Đó là tổng thống James Monroe, tổng thống John Adams và Thomas Jefferson, đó là hai người founding father của Hoa Kỳ, mà hai ông đó đều là tổng thống và mất vào ngày July 4. Thành ra mình không biết nó có ý nghĩa gì không. Dạ vâng, về kinh tế, stock market của cuối tuần của Hoa Kỳ, Dow Jones xuống đôi chút, không có nhiều cho lắm, nhưng mà 17.730 điểm. Trong khi đó S&P 500 là những cái index của những cái công ty 500 công ty lớn nhất, có nhiều đa dạng, nhiều hình thức trong những kỹ nghệ khác nhau, đại đa số những công ty Hoa Kỳ nhiều, thì S&P index là 2.077 điểm. Nasdaq là một cái index cho những cái công ty technology, những công ty ở ngoại quốc cũng khá nhiều, những công ty nhỏ hơn nhưng mà về technology nhiều, đó là khoảng tròn trèm 5.000 điểm. Trong khi đó giá dầu thô lại xuống là 55.5 đô la một thùng dầu thô, giá vàng xuống đôi chút 1.168 đô la. Dạ vâng, cái tin tức sôi nổi trong tuần vẫn chú trọng vào cái tình trạng của cái xứ Hy Lạp, gọi là không trả được tiền nợ. Đó là một trong những cái quốc gia gọi là tân tiến trong cái thế kỷ này, là lần đầu tiên mà không trả nợ được cho cái nợ IMF. Phần nhiều những cái quốc gia mà default về cái IMF hay là World Bank Loan đó, là những quốc gia đệ tam thế giới. Còn mấy quốc gia mà tân tiến đó mà vỡ nợ mà trả nợ không được, đây là lần đầu tiên xứ Hy Lạp.
Dạ vâng, với 1.7 tỷ Mỹ Kim mà quốc gia của Hy Lạp cũng không có thể có đủ khả năng để mà trả nợ cho quỹ tiền tệ quốc tế được, thì chúng ta cũng biết là cái quỹ tiền tệ quốc tế đó phần lớn là cái sự đóng góp của Hoa Kỳ, tiền được đặt vào trong đó nhiều hơn hết. Thì thưa giáo sư, vậy tại sao mà cái tình trạng của nước Hy Lạp hiện tại lại gây ra cái sự nhức đầu với sự khó giải quyết cho các nước Âu Châu?
Dạ vâng, thưa, cái mình thấy rõ Hy Lạp hay là một xứ đệ tam quốc gia nào cũng vậy, khi mà mình không cái định đoạt được cái số mạng của quốc gia qua tiền tệ mà tối ngày cứ ngửa tay ra xin tiền những quốc gia khác, nó nhục nhã không thể tưởng tượng, thì đó là một cái gương cho Việt Nam hay là những cái xứ đệ tam quốc gia. Nếu mà đường dài mình không có cái khả năng giải quyết đó, thì gần như là cái khả năng điều hành quốc gia nó gần như là gọi là được quyết định ở quốc tế. Bây giờ là thủ tướng của Đức là bà Chancellor, bà ra được cái quyết định rất là cứng rắn rằng Hy Lạp phải thay đổi cái hình thức gọi là bó lưng buộc bụng để mà giảm đi chi tiêu cái chi phí quốc phòng. Trong khi đó thì thủ tướng của Hy Lạp đó, ông cũng như là gọi là thí mạng rồi, có nghĩa là ông lấy cái đường cùng rồi, ông nói rằng bây giờ đó dân Hy Lạp đó thiếu tiền quá nhiều, mà bây giờ nếu mà chính phủ phải gọi là giảm đi budget đó, thì người dân họ, những người nghèo đó họ chịu không nổi, và những cái kỹ nghệ đó nó bị phá vỡ. Thành ra ông kêu trưng cầu dân ý, nói rằng hãy, đó có thể là một cái negotiation tactics một cách cứng rắn, nhưng mà nó rất nguy hiểm, có thể đưa cái xứ nào vào cái vực thẳm. Mà ông nói rằng nếu cùng ra thì không trả nợ, vỡ nợ và ra khỏi cái khối EU. Nhưng mà đó, cái nền kinh tế của Hy Lạp nó rất là phức tạp lại, tại vì nếu mà hiện giờ Hy Lạp đó thiếu nợ đó trên 200 tỷ đô la cho khối EU, trên 200 tỷ đô la, mà hiện giờ 1.7 tỷ đô la đó không trả nổi, thì ra bên Âu Châu đó họ nói rằng bây giờ đó cứ tiếp tục đưa 1.7, 1.3, 1.2, cứ từ từ đã 200 tỷ rồi, bây giờ kéo dài tới bao lâu nữa. Mà nếu mà vỡ nợ ra đó, mà Hy Lạp đi gọi là bị tan rã đó, thì khối EU bị tan rã, thì cái ảnh hưởng kinh tế nó còn nhiều hơn là cái nợ của Hy Lạp nữa. Nhưng mà cũng không thể mà làm ngơ không làm gì hết. Thành ra như là cởi lưng cộp đó, danh từ của người Việt Nam mình là cởi lưng cộp, ngồi trên lưng cộp tiếp tục cởi thì không được, mà xuống thì sợ bị cộp ăn thịt. Thành ra họ rất là khó xử, không làm được. Mà nếu mà vỡ nợ mà tan rã ra thì EU bị tan rã, mà nếu không đó nó chằng chịt cái hệ thống ngân hàng, nó sẽ kéo cái hệ thống ngân hàng của Âu Châu nó đi xuống. Thành ra hai đường lối tới không được mà lùi không được là hiện tại cái tình trạng của bên Âu Châu là như vậy thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Dù sao đi chăng nữa thì cả thế giới cũng đang chờ đợi xem cái quyết định của người dân Hy Lạp trong cái cuộc trưng cầu dân ý vào ngày mai, ngày 5 tháng 7 để xem như thế nào. Bây giờ thì Quỳnh Lan xin được chuyển câu hỏi sang bên Dallas ạ.
Vâng, Nam Phương cảm ơn cô. Và thưa giáo sư rằng theo Nam Phương biết thì lễ độc lập July 4 thì có nhiều nơi nó bán là giảm giá. Không biết đó có phải là giảm giá thiệt hay không? Và mình có thể mình làm thế nào để cho người tiêu dùng có thể xài tiền của họ trong những cái ngày nghỉ July 4 này? Cái đó không biết có phải là cái chiều hướng hay cái xu hướng gì không ạ, thưa giáo sư?
Dạ, July 4 là một cái ngày lễ major holiday, là cái ngày lễ mà lớn, một trong những ngày lễ đầu tiên của năm sau cái Memorial Day là lễ tưởng niệm chiến sĩ đó. Thì July 4 là cái lễ sale lớn nhất theo truyền thống của Hoa Kỳ. Thì đại đa số những cái sale, những cái giảm giá nó thật sự có, nó có thật. Như những cái department store ở đâu họ cũng cạnh tranh, họ sale hết. Cái July 4 rồi sau đó là Thanksgiving, là những cái Labor Day, Thanksgiving, những hay là đại Christmas, là những cái sale. Nhưng mà cái sale mặc dầu nó thật, nhưng mà nó không có quyết liệt và căng thẳng bằng những cái sale hạ giá vào Thanksgiving, là tại vì lúc đó là lúc gần cuối năm rồi, hàng hóa họ dự trữ đến nơi và họ mướn người trong mùa lễ hội, thành ra họ tới cuối tháng 11 và qua tháng 12 là Christmas đó, là những cái sale đó nó thật sự hơn. Nhưng mà July 4 là một trong major holiday, thành ra nếu mình mua những cái đồ mà mình thấy cần thiết mà đầu năm đó mình đợi đó, mà bây giờ mình cần đó, thì July 4 là cái thời điểm đúng mà mình mua. Nhưng mà nếu đợi được nữa đó, từ tới Thanksgiving thì Christmas thì cái sale nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đại đa số người ta đó là người ta đi coi hàng ở những tiệm, xong rồi về họ coi trong Internet. Tại có nhiều cái điều mua trong Internet được, nhưng mà mình không nhìn cái mặt hàng được đó, thì mình khó mà biết là thật sự nó có đúng ý mình không. Đại đa số là người ta đi coi, nhưng người ta về người ta shop online. Nhưng mà rất nhiều cái công ty bây giờ đó họ cho đó là muốn mua đó về order online, rồi mình có thể chỉ định cho đó cái hàng hóa đó đưa về cái department store ở cái khu mình ở, thì mình đến đó mình lấy. Thành ra đó là những phương pháp mình mua hàng được.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Cái câu hỏi kế tiếp nó cũng là một cái tin vui cho rất là nhiều người. Được biết là văn phòng điều hành đã ban một cái lệnh là sẽ tăng lương cho những người mà ít nhất là khoảng 5 triệu người Mỹ đang làm việc thêm giờ, làm overtime đó. Thì đối với những cái công ty mà sẽ phải chi trả hơn trong 1.3 tỷ một năm cho cái vấn đề mà tăng lương này, thì ai sẽ là những người mà bị ảnh hưởng, và những cái người mà lao động đó sẽ phản ứng như thế nào đối với những cái số tiền tối thiểu được tăng hoặc là được tăng thêm tiền trong cái giờ làm overtime, và tại sao đây lại là một cái vấn đề để đưa ra thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Thưa anh, cái thị trường lao động của Hoa Kỳ đó, Tổng thống Obama là một người tổng thống thiên về gọi là đảng Dân Chủ, thiên về hướng tả nhiều hơn, có nghĩa là không có đi theo cái hướng tư bản như đảng Republican. Thì ông lo cho cái minimum wage của người dân và cái mức sống của người dân nghèo nhiều hơn. Thành ra ông đưa cái executive order đưa rằng ông sẽ phải, có nghĩa là chuyện đó đã ban hành rồi, bây giờ là đã tới hành luật và người ta sẽ thi hành trong vài tháng tới, là luật lao động của Hoa Kỳ nó như thế này. Nó đôi khi nó bị lợi dụng là bị những cái công ty là như vậy. Ví dụ như một cái công ty như là, nhất là những cái công ty mà về restaurant đó, nhất là cộng đồng Việt Nam mình có những cái tiểu thương hay về dịch vụ restaurant đó, thay vì một người đó mình giá trị một tuần làm 50 giờ, 60 giờ, 70 giờ mà trả đó, theo overtime thì nhiều quá, thì họ lại thay cái title của người đó trở thành manager, thì họ chuyển qua làm salary và ứng định một cái lương cố định, cho nên làm overtime không được trả. Thành ra họ nói đó là cái lạm dụng của người luật lao động, là tại vì thật sự cái job nó không phải là thật sự manager. Với cái lương nào đó, cái mức độ nào đó phải trên 50 mấy ngàn trở lên và phải có cái khả năng quyết định độc lập, không cần phải được sự chỉ huy từng ly từng tí thì mới thật sự là manager. Còn cái kia là hình thức, chứ thay vì thể chất là không có. Cho nên họ muốn những công ty họ lợi dụng cái luật đó để họ rộng rãi overtime. Thành ra luật của Tổng thống Obama, Tòa Bạch Ốc đưa ra rằng phá vỡ cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng khoảng 5 triệu người công ăn việc làm, mà trong đó những cái công ty về restaurant hay những cái công ty về bán lẻ đó rất là nhiều. Họ ước định rằng như anh nói đó là cái mức overtime sẽ trả thêm 1.3 tỷ đô la. Thì cái phản ứng đầu tiên của phòng thương mại của Hoa Kỳ, US Chamber of Commerce, họ nói rằng cái này sẽ làm đi nhận thất nghiệp sẽ gia tăng là tại sao? Những công ty đó thì bây giờ họ nói bây giờ thay đổi vậy hả? Thì tôi chuyển ra tôi mướn part-time hết, tôi không mướn full-time. Và thứ gì nữa, có thể tôi thay vì tôi mướn nhân viên toàn phần có nghĩa là full-time thì tôi mướn những người bán phần có nghĩa là hay là part-time hay là mướn contractor, có là những người contractor thì khỏi trả benefit. Thì luôn luôn là khi có luật mang ra thì những cái công ty trong cái hệ thống tư bản đó họ có cách họ chuyển đoán thành ra. Nhưng mà một số nhà kinh tế họ nói rằng cái ảnh hưởng cho nền kinh tế không thay đổi bao nhiêu, mặc dù trong thời gian ngắn hạn mình sẽ thấy nó ảnh hưởng đến cái unemployment, người ta sẽ giảm đi công ăn việc làm để họ bù đắp cái mức gia tăng đó thôi ạ.
Vâng, hy vọng là Nam Phương, Ngọc Minh và cô Quỳnh Lan sẽ được tăng lương trong ngày mai. Cô Quỳnh Lan ha.
Vâng, có lẽ cái vấn đề mà tăng lương thì ai cũng mong hết á. Bởi vì mình đi làm thì mình cũng mong được có được cái số tiền mà khi làm việc được overtime, mình trả tiền một cách xứng đáng, phải không ạ? Bây giờ thì một câu hỏi kế tiếp, thưa giáo sư, đó là chúng ta trong tuần qua đã biết là cái hãng dầu BP vừa đã đạt được cái sự thỏa thuận để mà trả thêm 18 tỷ 7 Mỹ Kim cho những cái đòi hỏi của liên bang và tiểu bang để mà dàn xếp trong cái vụ mà tràn dầu tại vùng vịnh Mexico năm 2010, mà cái tổng cộng chi phí của họ đã phải trả lên đến khoảng 44 tỷ Mỹ Kim rồi. Như vậy thì cái số tiền trả thêm này đã đủ hay chưa? Và họ làm cái cách nào để mà xác định cái số tiền lên đến lớn như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, chị nói đúng như vậy. Cái công ty BP đó, khi mà bị gọi là dầu nó loang ra ở vịnh Mexico đó, Gulf Mexico deep ocean drilling, họ khoan ở dưới lòng đáy biển đó, nó làm những cái tiểu bang ở ven biển như là tiểu bang Louisiana là bị ảnh hưởng nhiều, Mississippi, Alabama và Texas nữa, thành ra những tiểu bang nó bị ảnh hưởng rất nhiều, bị gọi là ô nhiễm mà clean up rất là nhiều. Lúc đầu xảy ra họ nói có thể công ty BP sẽ bị khánh tận, nhưng mà như chị nói đó, bây giờ đó họ đã quyết định là 44 tỷ đô la tổng cộng, và họ đã trả trong thời gian quá khứ là 30 mấy tỷ đô la rồi, bây giờ lại thêm 18.7 tỷ đô la. Đó là đặt trên căn bản những cái claim, có nghĩa là những thưa kiện của tiểu bang và liên bang. Đó là một cái claim lớn nhất kỷ luật trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và những nhà hành pháp, lập pháp hay là những cái local government họ rất là hoan nghênh cái đó. Nhưng mà đủ hay không đó, thì chỉ thời gian quyết định. Tôi tiên đoán rằng cái này nó 10 năm sau mình nhìn lại mình thấy nó hoàn toàn nó không đủ. Là tại sao? Là tại vì đó, không biết quý vị nhớ không, cái chiếc tàu mà lớn, gọi là cái tàu cargo lớn đó là Exxon Valdez của Exxon đó, vào cái thập niên năm 1980 đó, nó bị gọi là dầu loang ở gần Alaska đó. Thì lúc đó họ tiên đoán là bao nhiêu đó, rồi 20 năm sau, đó là chỉ một chiếc tàu thôi, 20 năm sau họ clean up vẫn chưa xong. Mà cái BP oil spill này ở vịnh Mexico nó gấp trăm lần cái chiếc tàu đó. Mà bây giờ mà quyết định rằng cái clean up nó bao nhiêu đó 30 năm sau có đủ hay không thì tôi nghĩ là không đủ, mà khó biết. Họ định đoạt là bằng cách là họ lấy rất nhiều dữ kiện của những nhà expert, và họ tiên đoán rằng cái số tiền này phải tức nhất là đền bù cho những cái công ty hay những tiểu bang ở vùng ven biển bị ảnh hưởng kinh tế, rồi những nạn nhân, rồi môi trường đủ thứ hết. Nhưng mà luôn luôn cái statistic của quá khứ cho thấy rằng cái ước định luôn luôn là nó thiếu hụt, nhưng mà bây giờ là con số mà họ có thể quyết định trong hiện tại là như vậy thôi chị.
Cảm ơn giáo sư. Xin trở lại với Dallas.
Vâng, đây là một câu hỏi cuối cùng. Thưa giáo sư, là việc làm tại Hoa Kỳ thì rất là quan trọng trong cái nền kinh tế ở cái mức mà 5.3% thất nghiệp. Tuy nhiên, gần như là 2-3 triệu người vẫn không có được tìm việc làm. Ngay khi cái nền kinh tế đã tạo ra gần 3 triệu việc làm trong cái tháng 12 vừa qua đó. Không biết là tại sao hả, thưa giáo sư?
Dạ, vâng. Thưa cô Lâm Phương nói đúng đó, là nặng thất nghiệp Hoa Kỳ là liên tiếp lúc trước là 7.7% từ từ đi xuống rất là chậm. Đây là một cái gọi là post recession recovery, có nghĩa là sự gọi là vươn dậy nổi trội, gọi là gượng ra khỏi cái nạn khủng hoảng kinh tế chậm nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nó rất là chậm, có nghĩa là trong mấy chục thập niên qua đó, sau cái recession đó, thì nền kinh tế trỗi dậy nó tương đối trong vòng 4-5 năm rất nhanh, và nạn thất nghiệp nó giảm xuống rất là nhanh, nhưng mà kỳ này rất là chậm. Thì bây giờ đến cái ngưỡng cửa là 5.3%, đó là con số chính thức. Nhưng mà thật sự là một số những cái thống kê cho biết đó, con số đúng đó, là nếu mà mình kể luôn đó, là những người họ nản đi rồi, họ không tìm được việc làm, và cái số người mà họ gọi là nhận được việc làm mà làm miễn cưỡng, có nghĩa là làm part time hay là làm những cái lương dưới phân nửa của thời xưa đó, nếu mà tính con số nó ra đó, thì cái con số nó thay vì 5.3% nó phải 11-12%, là tại vì mặc dầu đó trong liên tiếp mấy tháng đó, mỗi một tháng đó, công ăn việc làm mới được tạo nên đó, là trên 200.000 công ăn việc làm. Cái đó là con số rất là tốt, là tại vì trong nền kinh tế Hoa Kỳ đó, nếu mà mỗi một tháng đó mà không tạo nên đó, trên 150.000 công ăn việc làm đó, thì nó sẽ không đủ để mà gọi là cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Là tại sao? Là tại vì 150.000 công ăn việc làm được tạo, nhưng mà trong đó cũng có mấy chục ngàn công ăn việc làm bị mất vậy. Thành ra phải được tạo lên để bù đắp những cái công ăn việc làm bị mất. Mà những người họ thất nghiệp lâu đó, có thể là cái skill nó không phù hợp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ thì chuyển đổi rất nhiều. Chuyển đổi cái hình thức là một cái kinh tế nhắm vào dịch vụ nhiều, nhắm vào technology nhiều, nhắm vào healthcare nhiều, và nó là một cái nền kinh tế global, nó không còn là địa phương nữa mà nó toàn cầu, là cạnh tranh với ngoại quốc rất nhiều. Thành ra những người thất nghiệp đó họ gặp khó khăn là tại vì cái skill nó không có fit cho cái nền kinh tế mới. Và cái thứ gì nữa là cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng nhiều, thưa cô.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và xin mời cô Quỳnh Lan đại diện cho Hai Minh để kết thúc chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh và cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hàng tuần. Quỳnh Lan cũng không quên đại diện cho tất cả các anh chị em ở trên đài cũng như các bạn đồng nghiệp ở trên đài kính chúc đến quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Ngọc Minh và Nam Phương một ngày lễ độc lập thật là vui và thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ có một ngày, nếu được thì đoàn tụ gia đình trong cái ngày này một cách vui và hạnh phúc. Xin được cảm ơn giáo sư và xin hẹn với giáo sư vào chương trình Kinh tế Tài chính sinh nhật vào tuần tới.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh, dạ xin đa tạ, dạ xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lành hạnh phúc, xin hẹn tái ngộ, xin chào.